Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi làm dấu đe dọa tôi. Một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục trình bày chuyên đề Tâm vấn Cơ đốc dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm. Mời quý thính giả cùng nghe. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chương 8 nói về Hội Thánh và Tâm vấn Cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe bản thánh ca Giêsu là bạn thật qua tiếng hát Nguyên Thủy. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến lo lắng là tâm trạng chung của nhiều người, của các môn đệ Chúa Giêsu cũng như chúng ta ngày nay. Vì mỗi người đều không tránh khỏi lo lắng, cho nên trách nhiệm của Hội Thánh là quan tâm lẫn nhau, quan tâm đến những nỗi lo lắng của nhau, như là cách thể hiện tình thương cụ thể hơn hết. Trong phần đầu chương 8, chúng ta đã liệt kê những đặc điểm của một cơ đốc nhân biết quan tâm. Đó là có tình thương, nhẫn nại, cởi mở, hy vọng, linh hoạt và khiêm nhường. Hôm nay chúng ta khởi sự tiểu mục Thế nào là một hội thánh biết quan tâm? Quanh chúng ta đầy những người cần giúp đỡ. Cô đơn, trống rỗng, gia đình tan vỡ, nghèo khổ, bệnh tật và nhiều nan đề khác làm cho hàng triệu cuộc đời khốn đốn. Hội thánh đã đáp ứng với những nhu cầu này bằng nhiều cách khác nhau. Đôi khi chúng ta tham gia quá nhiều vào những hoạt động xã hội, đến độ gần như bỏ quên mục vụ tâm linh của những người đang cần. Nhưng cũng có lúc hội thánh lại bỏ qua những nhu cầu của cộng đồng, cho rằng rao giảng tin lành là trách nhiệm duy nhất của chúng ta với họ. Chúa Giê-xu vừa giảng tin lành, vừa bày tỏ tình thương qua những hành động thực tế. Thi hành sứ mạng, Chúa vừa giảng dạy, vừa chữa bệnh. Ngài cũng dạy các môn đệ làm như vậy, theo Phúc Âm Mác chương 9, câu 2, câu 11. Và đây cũng là thách thức cho hội thánh ngày nay. Chúng ta phải chia sẻ lời Chúa và bước ra quan tâm đến người khác, ý thức rằng tin lành bao gồm cả lời nói và hành động quan tâm đến những người đang cần sự giúp đỡ ngay tại nơi chúng ta đang sống và cả những nơi khác trên thế giới. Một hội thánh quan tâm đến người khác có ít nhất 9 đặc điểm. Tuy nhiên, vì mỗi hội thánh đều có những tính cách riêng, cho nên danh sách của những đặc điểm sau đây cần được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh văn hóa và cộng đồng tín hữu nơi bạn đang thờ phượng và phục vụ. Thứ nhất, hội thánh biết quan tâm cần có những tín hữu tuân phục Chúa cứu thế, quyết tâm sống và thờ phượng Chúa theo giáo huấn trong Kinh Thánh. Những thành viên của hội thánh này quan tâm đến việc truyền giáo, đào tạo môn đệ và trang bị tín hữu để họ sẽ lại trở thành những người biết phục vụ lẫn nhau, biết giới thiệu tin lành cho người khác, quan tâm đến việc truyền giáo cho cộng đồng trong nước cũng như hải ngoại với tình thương chân thật. Thứ hai, những người lãnh đạo của hội thánh biết quan tâm, bao gồm mục sư và những người khao khát trở thành người nam, người nữ của Đức Chúa Trời, bày tỏ sự quan tâm và yêu thương chân thật với người khác. Thái độ quan tâm đến người khác được bày tỏ qua việc lắng nghe, khích lệ, hỗ trợ và chỉ dẫn. Tất cả những điều này diễn ra trong không khí yêu thương và cảm thông. Thứ ba, giờ thờ phượng của một hội thánh biết quan tâm diễn ra trong một không khí hướng đến trọng tâm là Chúa cứu thế và nhu cầu của những người tham dự, với nỗ lực giúp mọi người thấy họ được hoan nghênh và được góp phần trong sự thờ phượng. Khi chuẩn bị bài giảng hay bài dạy, người phụ trách trong một hội thánh biết quan tâm cần lưu tâm đến những chân lý Kinh Thánh cũng như các nhu cầu thực sự của tín hữu. Ngoài ra, cũng phải có thì giờ nêu lên các nhu cầu cá nhân và những vấn đề cần cầu thay. Thứ tư, một hội thánh biết quan tâm cũng tạo cơ hội cho các thành viên mang gánh nặng cho nhau và chăm sóc lẫn nhau. Điều này giúp mục sư và các tín hữu cùng tham gia trong mục vụ, cộng tác, hỗ trợ lẫn nhau. Tín hữu đến với những người mới dọn đến ở tại địa phương, những người bệnh tật hay trong cảnh túng quẫn, những người vô gia cư, những người đơn chiếc, nghèo khó, tàn tật, những người chưa biết Chúa và những người trong các viện dưỡng lão hay các trung tâm cải huấn. Cá nhân cũng như ban ngành trong hội thánh cố gắng tìm biết và đáp ứng những nhu cầu của các thành viên trong hội thánh và trong cộng đồng. Thứ năm, trong một hội thánh biết quan tâm, từng ban ngành nhóm họp lại để cầu nguyện, học kinh thánh hay để truyền giáo. Các ban ngành cũng tạo cơ hội cho các cá nhân tham gia, chia sẻ, cảm nhận và những nan đề riêng trong không khí chấp nhận và yêu thương. Thứ sáu, trong một hội thánh biết quan tâm, các giáo viên không chỉ biết kinh thánh và cơ đốc giáo dục, mà còn quan tâm sâu sắc đến học viên. Các giáo viên cố gắng thể hiện cách Chúa Giê-xu đáp ứng với những nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Thứ bảy, một hội thánh biết quan tâm, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến các hội truyền giáo cơ đốc và ao ước đem phúc âm đến cho mọi người trong cộng đồng tại địa phương, cũng như tại những nơi khác trên thế giới. Các thuộc viên trong hội thánh quan tâm đến cả khía cạnh cứu rỗi hay là khía cạnh truyền giáo, cũng như khía cạnh xã hội, có nghĩa là cảm thương của phúc âm. Họ bày tỏ lòng quan tâm thực tế đối với các nhu cầu của con người, đồng thời nhấn mạnh đến sứ điệp yêu thương của sự cứu rỗi qua đức tin trong Chúa cứu thế. Đến với người khác, thuộc viên của hội thánh tìm cách thấu hiểu văn hóa và quan điểm của họ. Giống như khi Phao-lô đến với những người chưa tin tại Aten, họ không dung hòa sứ điệp của mình, mà tìm cách thấu hiểu nền văn hóa tại đó và trình bày sứ điệp theo cách dân bản xứ có thể hiểu được. Theo Công vụ các sứ đồ chương thứ 17, câu 16 đến câu 24. Thứ 8, một hội thánh biết quan tâm, tạo cơ hội quản lý và phục vụ để mọi người có thể bày tỏ sự cam kết của mình một cách cụ thể. Thứ 9, một hội thánh biết quan tâm sẽ nỗ lực lựa chọn hàng lãnh đạo là những người có lời nói và cuộc sống chứng tỏ họ là những môn đồ trưởng thành của Chúa cứu thế, là những người thật sự nặng lòng quan tâm đến người khác. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 5, hội thánh được mô tả là một tòa nhà với những tảng đá sống và là một nhóm tư tế thánh dâng sinh tế thiêng liêng cho Đức Chúa Trời. Hẳn nhiên, đứng một mình, tảng đá hoàn toàn vô dụng. Nó chỉ có giá trị lớn nhất khi được nối kết với những tảng đá khác xây nên tòa nhà. Cá nhân tín hữu cũng giống như vậy. Chúng ta tìm được chỗ đứng đích thật là cơ đốc nhân khi chúng ta hợp nhất với những tín hữu khác trong cùng một thân thể nhằm tạo nên nhà thiêng liêng vững chắc. Nhưng các tín hữu cũng là những tư tế, là người đến gần Đức Chúa Trời, đem người khác đến với Chúa và là người dâng sinh tế. Ngày nay, cơ đốc nhân không còn dâng huyết của con sinh tế như trong thời cựu ước, nhưng chúng ta dâng chính thân thể mình làm sinh tế sống và thánh, theo Roma chương 12 câu 1. Khi chúng ta dùng môi miệng dâng tế lễ ca ngợi được Đức Chúa Trời vui lòng, theo thư Hy-bá chương 13 câu 15. Ngài cũng vui lòng khi chúng ta dâng tế lễ bằng những sẻ chia và bằng việc lành, theo thư Hy-bá chương 13 câu 16. Đó là điều Chúa muốn hội thánh Ngài là cộng đồng tín hữu qua lời nói và hành động bày tỏ rằng chúng tôi quan tâm đến bạn. Sự quan tâm liên hệ với tâm vấn như thế nào? Không một hội thánh nào có thể trở thành một hội thánh biết quan tâm nếu thành phần lãnh đạo không khích lệ và nêu gương. Chúa Giê-xu là gương mẫu toàn hảo về một người lãnh đạo biết quan tâm. Chúa thường đi đây đó làm nhiều việc lành. Chúa giảng dạy, chữa bệnh và giúp những người đang có nhu cầu. Các môn đồ quan sát Thầy và khi được sai đi, tới phiên họ cũng trở thành những tôi tớ biết quan tâm đến người khác. Chính họ nêu gương, nên chẳng bao lâu cả hội thánh non trẻ cũng được công nhận là một cộng đồng biết quan tâm đến người khác. Chúa Giê-xu và môn đệ quan tâm đến người khác bằng nhiều cách khác nhau. Họ an ủi người đang đau buồn, chăm sóc kẻ bệnh tật, chu cấp thức ăn cho những người đang đói, thách thức những kẻ bàng quan, đuổi những kẻ đổi tiền độc ác, khích lệ người ngã lòng, cầu thay cho người nghèo khó, bồng ẵm trẻ nhỏ và sẵn sàng giáo huấn học trò, học giả và cả những người đi tìm chân lý. Các môn đồ cũng làm tâm vấn cho những người có nan đề tâm lý và tâm linh. Trong nhiều năm, phần lớn những nhà tâm vấn chuyên nghiệp đều chịu ảnh hưởng của tư tưởng Freud. Ông tiếp xúc với từng cá nhân trong văn phòng tâm vấn. Hầu như Freud không quan tâm gì đến việc tư vấn cho gia đình hay cả nhóm. Và tất nhiên, ông không quan tâm gì đến hội thánh, mặc dù ông vẫn dự lễ nhà thờ suốt thời thơ ấu. Và cho đến khi là một y sĩ trẻ, ông vẫn còn đi nhà thờ Đức Bà trong thời gian sống ở Paris. Đối với Freud, công tác tâm vấn chỉ liên quan đến hai người, nhà tâm vấn và người được tâm vấn. Nhiều mục sư dù không chấp nhận lý thuyết của Freud, vẫn chấp nhận quan điểm của ông, bảo rằng công tác tâm vấn chỉ liên quan đến hai người trong một văn phòng. Những sách vở về mục vụ tâm vấn thời sơ khai đã không nhận ra rằng mục vụ này cũng có thể liên quan đến các cặp vợ chồng, một gia đình hay thậm chí cả một nhóm nhỏ. Chúa Giê-xu làm tâm vấn cho người khác là một phần trong chức vụ chăm sóc của Ngài. Sự quan tâm của Ngài liên quan đến tâm vấn, nhưng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực này. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét những nan đề đặc biệt người ta thường nói với nhà tâm vấn. Thông thường, những nan đề này được thành phần hướng dẫn trong hội thánh là những người tích cực trong hội thánh địa phương, những người biết quan tâm đến người khác hay những người thỉnh thoảng gặp gỡ tâm vấn các nhóm nhỏ hay cá nhân có những thắc mắc giải quyết. Đôi khi, những nan đề này giao cho các nhà tâm vấn chuyên nghiệp giải quyết. Họ là những người có thể được sử dụng phục vụ Chúa và hội thánh của Ngài. Hội thánh không phải là một nơi mọi người đến giải khuây, được đáp ứng các nhu cầu tri thức hay được xoa dịu về mặt tâm linh. Hội thánh Chúa phải là nơi người khác thấy được sự quan tâm, nhận biết các nhu cầu bên trong và bên ngoài hội thánh, có cơ hội tham dự vào các hoạt động bày tỏ lòng quan tâm như thăm viếng, giúp đỡ hay cầu thay cho người khác. Tâm vấn là kết quả tự nhiên của kiểu cộng đồng này, và tâm vấn cơ đốc chỉ đạt hiệu quả cao nhất trong một cộng đồng các tín nhân có lòng thương cảm và biết quan tâm đến tha nhân. Và sau đây là câu hỏi ôn và thảo luận cho chương 8, Hội Thánh và Tâm Vấn Cơ Đốc. Câu hỏi thứ nhất. Nhà tâm vấn học được phương pháp tâm vấn nào? Qua cách Chúa Giê-xu huấn luyện và chuẩn bị môn đệ lo mục vụ. Nhà tâm vấn học được phương pháp tâm vấn nào? Qua cách Chúa Giê-xu huấn luyện và chuẩn bị môn đệ lo mục vụ. Câu hỏi thứ hai. Làm cách nào hội thánh địa phương đáp ứng được những nhu cầu tâm vấn của tín hữu? Hội thánh có thể làm gì để quan tâm giúp đỡ những người đang gặp khó khăn? Quan tâm là gì? Tại sao điều này quan trọng cho hội thánh? Làm cách nào hội thánh địa phương đáp ứng được những nhu cầu tâm vấn của tín hữu? Hội thánh có thể làm gì để quan tâm giúp đỡ những người đang gặp khó khăn? Quan tâm là gì? Tại sao điều này quan trọng cho hội thánh? Câu hỏi thứ ba. Tại sao người biết quan tâm đến người khác thường có mối quan hệ hữu hiệu khi giao tiếp với những người xung quanh? Theo các nhà nghiên cứu, những người có lòng quan tâm thường có những đặc điểm nào? Tại sao người biết quan tâm đến người khác thường có mối quan hệ hữu hiệu khi giao tiếp với những người xung quanh? Theo các nhà nghiên cứu, những người có lòng quan tâm thường có những đặc điểm nào? Câu hỏi thứ tư. Thế nào là một hội thánh quan tâm? Tại sao một hội thánh quan tâm là hội thánh Chúa đẹp lòng? Hội thánh bạn cần phải làm gì để trở thành một hội thánh quan tâm? Thế nào là một hội thánh quan tâm? Tại sao một hội thánh quan tâm là hội thánh Chúa đẹp lòng? Hội thánh bạn cần phải làm gì để trở thành một hội thánh quan tâm? Câu hỏi thứ năm. Quan tâm với tâm vấn cơ đốc có liên hệ như thế nào? Một người thiếu lòng quan tâm có thể trở thành nhà tâm vấn hữu hiệu không? Tại sao? Quan tâm với tâm vấn cơ đốc có liên hệ như thế nào? Một người thiếu lòng quan tâm có thể trở thành nhà tâm vấn hữu hiệu không? Tại sao? Câu hỏi thứ sáu. Chúa Giê-xu là tấm gương toàn hảo cho người lãnh đạo biết quan tâm. Chúa quan tâm đến người có nhu cầu bằng cách nào? Người làm công tác tâm vấn học được phương cách tâm vấn nào? Chúa Giê-xu là tấm gương toàn hảo cho người lãnh đạo biết quan tâm. Chúa quan tâm đến người có nhu cầu bằng cách nào? Người làm công tác tâm vấn học được phương pháp tâm vấn nào? Và câu hỏi thứ bảy. Muốn trở thành nhà tâm vấn hữu hiệu, bạn phải làm gì để quan tâm và đáp ứng nhu cầu của những người xung quanh? Muốn trở thành nhà tâm vấn hữu hiệu, bạn phải làm gì để quan tâm và đáp ứng nhu cầu của những người xung quanh?
Tôi không thể biết vì sao đấng thiên bình thờ phượng lại nặng tình yêu đối với con người đáng thương. Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng, dường người chăn đến cứu chiến lúc đang vật vờ. Điều tôi biết cho cứu Chúa sinh ra làm con người, dùng chuông chiến bên lê hem như căn nhà mình, rồi Ngài lặng khóc. Sống lao động và như thế cứu Chúa của nhân loại hạ sinh. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu, dùng yêu thương tô điểm qua đất đầy đớn đau. chịu hình thập giá, lòng Ngài vỡ tan cho muôn người. Đầu Ngài đau đớn, mạo gai buốt đâm thấu tim. Đều tôi biết cho Chúa chưa cho nguyên lòng vỡ dạn. Ngài mang gian ác xua tan lo âu sợ tê. Mọi lòng cùng khốn, Chúa cất đi mọi gánh nặng nề. Và như thế cứu Chúa của nhân loại hiện thân. Khắp nơi tôn thờ Ngài, bạo cuồng phong ba cuối vâng dấu hiệu Chúa ban. Hoặc ai sẽ biết nguồn hoan hỷ gieo ca vô tận, và tình yêu mới cháy lên trong tâm khám ta. Điều tôi biết cho cùng chung hân hoan cùng đón mừng, hằng muôn tiếng hát tung hô hát ca chung dòng. Bầu trời cùng đất hoan ca đáp lời với thiên.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Đường hoang vắng xa vời,